Thứ nhất là xin cung thỉnh quý sư cô cùng tất cả các Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật tử hiện tại đạo tràng niệm Phật đường Viên Thông. Thì hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2013, tất cả quý Phật tử của đạo tràng hiện đang ở nơi này, tất cả quý vị rất là chí thành tu học tinh tấn và với một cái hoài bão lớn, cũng như tài bản nghe tất cả quý vị nói chuyện những ngày mới qua, mỗi vị Phật tử ở đây đều có một cái tâm lành, đều có một cái tâm hướng thiện và cũng đều có một cái chí nguyện cao cả, dốc tâm lo đạo pháp. Mà muốn lo đạo pháp thì tất cả quý vị phải nỗ lực tu hành để cho tâm mình phát khởi được bốn vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Thì nhân đây thì trong cái buổi nói chuyện Phật pháp này, Tuệ Mãn sẽ nói về một cái đức tính, tức là tâm hạnh, từ bi và nhẫn nhục. Tuệ Mãn sẽ nói trong buổi giảng hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, như tất cả quý vị biết, tất cả chư vị Phật cũng như chư vị Bồ Tát đều có bốn đức tính rất là nổi tiếng, tức là từ bi và hỷ xả, đúng không ạ? Thì tất cả quý vị Phật tử tu hành là người Phật tử, mà Phật tử là gì? Là người con Phật, đúng không? Mà con Phật á thì phải giống Phật, tức là phải giống những cái đức tính của Đức Phật, thì như vậy mình mới là người Phật tử. Ví dụ như mình có những đứa con, nó sanh ra, nó lớn lên rồi nó giống cha, giống mẹ, có những đức tính tốt, người ta không cần là nói gì hết, chỉ cần nhìn vô là biết người này là con của người này, người kia con của người kia, bởi vì cá tánh giống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà có những đứa con mà cha mẹ tốt mà con cái lại không tốt, thì người ta rất là ngạc nhiên khi biết rằng những người đó là con của những người này, đúng không ạ? Cho nên là một người con mà hiếu thảo, thương cha mẹ đó, thì những người con đó đó là phải có những đức, giống những cái đức tính tốt của cha mẹ. Quý vị Phật tử thấy Phật và Bồ Tát tốt không ạ? Rất tốt, đúng không? Như vậy mình là người Phật tử, mình phải có những cái đức tính này, thì như vậy mình mới là người con Phật có hiếu, người con của Đức Từ Phụ, Đức Bổn Sư, rất là thánh thiện và an lành. Ngày xưa là quý vị biết Án Tử là làm tể tướng cho ba đời vua Anh Công, Cảnh Công và Minh Công á, tức là làm cho ba đời vua. Thì ổng là cái người mà rất là nổi tiếng, mà tướng của ổng xấu dữ lắm. Nhưng mà ổng có một anh chàng đánh ngựa. Anh chàng đánh ngựa này đó là đánh xe cho ông tể tướng. Nhưng mà ổng nghĩ ổng là được đánh ngựa cho ông tể tướng, ảnh cảm thấy anh quay dữ lắm. Tại vì bao nhiêu người muốn được cái vị trí của anh ta đó là không được. Anh ta được cái vị trí này cho nên cảm giác hãnh diện lắm. Mỗi lần mà đưa tể tướng đi đâu á là ảnh la lối quát cho mọi người phải tránh ra, tể tướng đi. Án Tử ngày xưa nổi tiếng lắm. Bữa đó người vợ đi ra ngoài chợ, thấy chồng mình quát la mọi người tránh ra. Người vợ không nói gì hết, về nhà cuốn hành lý chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Anh này mới hoảng hồn, không biết tại sao vợ mình á tự nhiên cuốn gói bỏ nhà ra đi, cho nên hốt hoảng nói là tại sao em tự nhiên bỏ nhà ra đi vậy, anh đâu có làm điều gì sai đâu mà tự nhiên á là em lại muốn bỏ nhà ra đi. Người vợ mới nói đó là hồi sáng này em đi chợ đó, em thấy chàng đó là quát tháo mọi người tránh ra một cách hung tợn, một cách có vẻ như oai vệ lắm, nhưng bên trong án tử là một tể tướng không nói một lời nào, an nhiên an lành. Em xấu hổ là vợ của chàng quá, em bỏ đi. Thì cái người chồng nghe như vậy mới giật mình, mới biết là cái lỗi lầm của mình, cho nên nói thôi bây giờ em đừng có đi nữa, từ đây về sau anh sửa lại. Anh sửa lại là anh không còn làm như vậy nữa. Thì ngày hôm sau cũng anh chàng đánh ngựa này chở tể tướng đi, mà ông tể tướng ông ngạc nhiên dữ lắm, nói mấy bữa nó quát tháo dữ lắm mà bữa nay sao nín ra. Nên ông mới hỏi là tại sao mấy bữa ta thấy nhà ngươi là quát tháo đủ kiểu hết, bây giờ nhà ngươi nín ra như vậy. Cho nên anh này mới kể lại, bữa hôm qua con lỡ con quát tháo vậy, vợ con thấy vậy bỏ nhà ra đi, vợ con dám quát tháo nữa, quát tháo về nó bỏ nhà ra đi luôn. Cho nên án tử mới khen cái người vợ là có cái nhìn đúng và có cái đức hạnh, cho nên án tử gửi gấm vóc vàng bạc đến để mà thưởng. Thì như vậy cái chuyện thời xưa là cái chuyện án tử, nhưng mà mình là người con Phật á, là mình gẫm lại nhiều khi mình cũng hơi có chút phần hổ thẹn đó quý vị. Quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta là hiền lành từ bi, Đức Phật có cãi lộn với ai không ạ? Không có cãi lộn với ai hết trơn á. Đức Phật không có hơn thua tranh đấu với ai hết trơn á, đúng không ạ? Mà con của Ngài thì sao? Tranh đấu hơn thua, phiền não, sân si, tham lam, bỏng sẻn. Thì như vậy đó quý vị thấy đó, là mình có xứng danh không ạ? Không, đúng không ạ? Thế nhưng mà tất cả chúng ta là những người con Phật, những người mới sanh ra. Có người mới sanh ra 1 năm, có người sanh ra 2 năm, có người sanh ra 3 năm. Quý vị biết sanh ra là sao không ạ? Từ khi mà quý vị quy tam bảo, phát tâm bồ đề là lúc đó quý vị mới sanh ra, tức là sanh ra từ trí tuệ của Phật, không ạ? Ví dụ như mấy bác ở đây, mấy bác lớn tuổi, giả chăng mà 60 tuổi đi nữa mà mới vào đạo á, là quý bác cũng là em bé mới sanh ra từ trí tuệ của Như Lai. Quý vị đổi đời rồi, giống như bây giờ quý vị ai cũng có cái pháp danh hết trơn á, đó là thì cái pháp danh đó là gọi là pháp danh mà ở trong đạo là cũng đánh dấu một điều là mình mới sanh ra từ nơi tuệ giác của Như Lai, sanh ra từ hoa sen của Phật. Cho nên đó là chúng ta là những người con mới sanh ra và chúng ta lớn lên. Tuy nhiên mới lớn lên thì mình chưa được đủ cái thuần tánh như là Đức Phật. Cho nên hôm nay tất cả quý vị ngồi đây chúng ta tìm hiểu, và tất cả mọi người phải phát nguyện rằng là từ đây chúng ta phải phát khởi những cái đại tâm lớn, tức là cái đại tâm mà quý vị thường biết, mà thường nghe, thường xưng danh Đức Bổn Sư, tức là Từ Bi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, không hả? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là chư Phật nào cũng có Đại Từ Đại Bi, không hả? Thì như vậy cái tâm từ bi này đó là chỉ có Phật và chư Bồ Tát có hay không? Chúng ta có không ạ? Chúng ta cũng có tâm từ, tâm bi, nhưng mà có một điều á là chúng ta chưa phát huy được cái tâm này quý vị. Chưa phát khởi được cái tâm này, cho nên mình còn thiếu sót. Bây giờ quý vị phải phát khởi tâm từ bi. Thì như vậy đó, bi là gì? Từ là sao? Bi là thương. Thương là thương tưởng hết tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, mọi loài chúng ta đều thương hết. Quý vị phải tập một cái tâm đã thương đó. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể thương hết được tất cả mọi người đây? Phải dùng trí tuệ Như Lai mới có được cái tâm này. Phải dùng trí tuệ của Như Lai, là Như Lai là tâm mình á, là tâm Phật. Dùng cái tâm yên tĩnh, quý vị ứng dụng Phật Pháp quán chiếu hiểu sâu vào đạo, để rồi thấy tất cả mọi chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Không ạ? Quý vị thấy đó, nhiều khi á mình cứ nghĩ á là cái người đó không phải là người thân của mình, không phải dòng họ của mình không thương. Nhưng mà thật ra quý vị nhìn ở trong một cái kiếp này, quý vị thấy người này là bà con thân thuộc của mình. Nhưng mà những cái kiếp mà về trước á, có thể là những người xung quanh chúng ta là cha mẹ ông bà tổ tiên mình đang ngồi xung quanh, ra ngoài đường, ra ngoài chợ, rồi đi khắp thế giới ta bà này, có thể tất cả mọi người đều là thân bằng quyến thuộc của nhau hết quý vị. Trên Đức Phật nói đó là ngài mà chỉ cần á chống một cái cây gậy trên đại địa này và bất cứ chỗ nào đều có thân tướng của Như Lai, đã xả thân mà hành Bồ Tát đạo. Thì như vậy từ vô lượng kiếp đến nay, thì bây giờ quý vị ở bất cứ chỗ nào cũng có thân tướng của quý vị, bất cứ chỗ nào cũng có thân tướng của ông bà cha mẹ quyến thuộc của mình. Thì như vậy đó là ngoài trong cái hiện kiếp á, là ông bà cha mẹ của mình, con cháu mình thương, bây giờ những người bên ngoài không phải dòng họ mình cũng thương luôn, đúng không ạ? Bây giờ xa hơn một bước nữa quý vị, bây giờ những cái con vật, con thú, con gà, con chó, con heo, con bò, mình có thương không ạ? Quý vị có thương những chúng sanh đó không? Có không ạ? Có đúng không ạ? Ở đây quý vị ăn chay hay ăn mặn nói nghe thử. Quý vị ăn chay hết chưa? Chưa phải không ạ? Có người ăn chay mà có người chưa ăn chay, đúng không? Thì như vậy đó là mình thực sự có thương những chúng sanh đó hết chưa ạ? Chưa phải không ạ? Con nào ăn được đó mình không thương, con nào mà ăn không được mình mới thương. Như vậy là đâu có đúng đâu, phải không ạ? Cho nên á là những cái con vật đó đó, là nếu mà tính về trong lục đạo luân hồi đó quý vị, những con vật đó cũng là người thân của mình luôn. Quý vị đọc sử quý vị thấy là người mẹ biến thành con chó, người cha biến thành con bò, tiền thân Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thấy con bò đi ngang ngài rớt nước mắt mới kêu lại đó, rồi mới chuộc cái con bò đó về mà dưỡng nuôi. Thì như vậy bởi vì ngài biết rằng con bò đó ngày xưa tức là cha của ngài trong một kiếp quá sanh. Trong chuyện sử trong chuyện sử thiền đó quý vị, có cái câu chuyện là chư hòa thượng trong chùa đó là có nuôi một cái con heo. Thì cái con heo đó là về cái tuổi thọ của nó là sắp xỉ bằng cái tuổi hạ của hòa thượng. Tức là nuôi từ đó mà trong chùa có cái là lấy cái phân để mà trồng rau cải đó, cho nên cứ nuôi nó mà không ăn thịt, cho nên là lấy phân trồng rau cải. Thì bữa nọ thì vị hòa thượng đó mới đi cái công tác Phật sự xa, mới dặn đồ đệ như thế này: khi mà thầy đi rồi á, tụi con ở nhà đó, nếu mà lão chư hòa thượng này mà chết á, là tụi con cứ xác ra rồi chia cho bà con hàng xóm ăn đi. Tất cả chúng đệ tử á, đều kinh khủng và kinh sợ nghe lời của hòa thượng chỉ dạy như thế này lắm. Bởi vì không có cái người tu nào mà cầm dao để mà xác thịt của chúng sanh cả. Không biết ý thầy ra sao mà đệ tử không dám hỏi. Thì khi mà và tất cả những đệ tử cứ nghĩ là làm gì có chuyện chư hòa thượng mà mất, cho nên á là hòa thượng cứ đi, hòa thượng nói vậy thôi chứ mà về chắc ổng vẫn còn. Nhưng mà không ngờ hòa thượng đi mới 3 ngày ở nhà ổng chết. Chư hòa thượng chết rồi đó thì các đệ tử là không biết phải làm như thế nào nữa. Bây giờ là phải xác thịt hay sao? Nếu mà xác thịt ra đó thế nào, bà con Phật tử cũng nói rằng là chắc là thầy trụ trì đi rồi vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, mấy ông thèm thịt, mấy ông xác giết mổ heo ra, mấy ông ăn không hết cho hàng xóm. Mấy thầy nghĩ như vậy, nếu mình làm như vậy thì mang tiếng mang tai, uy tín cả chùa mà uy tín tụi mình cũng tiêu luôn. Cho nên mấy thầy mới sợ quá, cho nên rồi mấy thầy mới đi chôn cái con heo đó, kệ về thầy có rầy thì mình sám hối. Khi hòa thượng về mới biết đã chôn chư hòa thượng rồi đó, thì thầy mới nói là thôi rồi, tụi con làm như vậy đó là tụi con đã hại chư hòa thượng rồi. Tụi con sẽ chờ đợi nữa là khoảng chừng 20 năm sau sẽ có một cái nhân duyên tụi con sẽ gặp lại. Thì hòa thượng tịch rồi đó, thì cái vị kế thế trụ trì là thay trụ trì cái ngôi chùa đó quý vị. 20 năm sau thì một đêm nọ, thì khi mà chư hòa thượng mất rồi đó, thì bỗng nhiên á là vị hòa thượng ở đó nằm mộng, thấy nói rằng á là chư hòa thượng sanh ra ở cái làng gần bên và sẽ được làm quan sau này. Tức là trong cái giấc mộng ngài giật mình lại và ngài nói lại đệ tử, sau đó thì ngài mới tịch. Thì sau 20 năm sau đó là vị kế thế trụ trì đó là mới lên làm trụ trì ở đó. Và một đêm đó đó là vị hòa thượng này, vị trụ trì này đó mới nằm mộng, mới thấy là quý thầy đến cứu tụi con, đến cứu con. Tại vì ngày mai này á là con bị ngũ mã phanh thay ở nơi cái cổng thành. Thì vị thầy này á mới giật mình dậy, mới hoảng hốt, mới chạy đi tìm. Mà khi mà chạy tới đó thì đã là bị ngũ mã phanh thay rồi. Thì mới nhớ lại lời của hòa thượng nói là cái lúc mà ngài lâm chung đó, là cái vị tăng đó, cái ông quan đó là chư hòa thượng, bởi vì nghe kinh có phước cho nên đời sau sanh làm người. Nhưng mà nếu mà tụi con á là nghe lời thầy á mà xác thịt vị chư hòa thượng đi cho mọi người đó, thì đời này á là ông quan này sẽ không bị ngũ mã phanh thay, bởi vì còn một cái nghiệp túc duyên đời trước, cho nên á là bây giờ là phải trả trên bị ngũ mã phanh thay. Nghe lời nói đó thì mấy thầy mới vô cùng ân hận, ngày xưa tại sao mình không nghe lời thầy của mình. Ở đây đó là quý vị mới thấy đó, là một cái con heo, một cái con chó, một cái con bò đều có thể là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, đều có thể tái sanh làm người, và con người chúng ta cũng có thể tái sanh làm loài thú. Cho nên vì vậy đó là mình đừng bao giờ mà mình sát hại chúng sanh. Cho nên quý vị thấy đó là trong cái Phật giáo, nhất là Bắc Tông á, Bắc Truyền đó, thì khuyên tất cả người Phật tử ăn chay. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, những bởi vì á là không trồng rau cải và trồng đậu nành, không làm đậu hũ sữa đậu nành được, cho nên á là vì điều kiện hoàn cảnh Đức Phật phải ăn tam tịnh nhục. Bây giờ là cái điều kiện hoàn cảnh có đầy đủ hết trơn rồi mà biểu ăn mặn, mình nói ăn mặn yếu sức. Mà thật ra đó là như mấy thầy hay quý Phật tử ăn chay lâu năm rồi cũng chẳng thấy yếu sức gì. Người nào cũng tròn xe mặt hồng hào, giống như quý sư cô ở đây mặt hồng hào tươi trẻ. Như vậy đó là ăn chay mà cũng hồng hào tươi trẻ, chứ đâu có phải là ăn mặn đâu, đúng không ạ? Tề Mạn có nghe một cái câu chuyện là khi Tề Mạn ở thiền viện đó, là có một Phật tử đó, ngày xưa ông ta là bác sĩ của bệnh viện về ung bú đó, thì ngồi kể chuyện lại đó, một cái câu chuyện thật nó như thế này. Thì ông này ông quen là một cái người Phật tử này bị bệnh bú, tức là bị bệnh bú ở ngực á. Thì đến một cái giai đoạn thứ tư rồi. Thì quý vị biết ở giai đoạn thứ tư thực tình là rất là khó chữa, dù cho mà có khi mồ cũng là chết lên chết xuống, mà nhất là ở Việt Nam đó thì không thể nào mà trị dứt được mà an toàn được, là bởi vì cái khoa học nó không tân tiến như cái nước ngoài, mà thậm chí ở nước ngoài mà đến giai đoạn 4 mà có khi là bác sĩ cũng kêu về nhà nữa. Thì cái vị bác sĩ này mới nói đó là nếu mà trị bệnh đó là thực tình đó là chỉ sống được khoảng 3 năm thôi, còn nếu không trị á thì sẽ chết trong 6 tháng. Cái người Phật tử này đó là một cái cư sĩ mà cũng đi chùa, cho nên đó là nghe như vậy mới nói thôi rồi, đằng nào cũng chết, mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, thôi thì thôi mình khỏi mổ gì hết, bây giờ vô chùa tu. Thì cái vị Phật tử này ở thành phố mới đi xuống miền Tây đó, vào một cái chùa. Cái chùa đó đó là công quả, ăn chay, tụng kinh, tu hành theo quý cô ở đó suốt 3 năm. Cái điều ngạc nhiên là sau 3 năm đó là sức khỏe của cô vẫn khỏe, da mặt của cô hồng hào mà không có biến tướng gì gọi là chết hết. Thì mới trở lại thành phố đó thì gặp lại cái vị bác sĩ này. Thì bác sĩ này ngạc nhiên lắm, nói ủa tại sao mà lẽ ra chị đã chết rồi mà tại sao vẫn còn đây. Thì nói là chị cũng nghĩ chị chết rồi đó, nhưng mà không biết Phật pháp màu nhiệm như thế nào đó mà chị về chùa tu ăn chay thời gian cái tự nhiên á là không thấy chết gì hết, thấy vẫn khỏe re bây giờ. Thôi bây giờ bác sĩ coi lại bệnh của chị coi. Thì khi mà khám ra đó quý vị, là cái cục bú nó gom lại còn nhỏ xíu à. Thì đây là một cái tin mừng, một cái tin vui đó quý vị. Cho nên đó là mang đến cho cô một cái niềm hỷ lạc vô cùng. Bây giờ mình mừng rồi, khỏi chết rồi. Thì cái cô Phật tử này thôi, bây giờ mình khỏe, mình khỏi chết rồi, bây giờ mình kinh doanh chứ, mình phải kinh doanh làm ăn. Cô ta mới mở một cái nhà hàng mặn. Tức là nhà hàng mặn là thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt bò, đủ thứ hết. Mà nhất là những cái con gà sống, vịt sống đó, là làm tiết canh rồi đó. Mở một cái nhà hàng ra để mà bán. Thì mở một cái nhà hàng mặn, đương nhiên là cô ta ăn mặn rồi, đâu có thể nào ăn chay được. Thì bắt đầu cô ta ăn mặn trở lại quý vị. Là từ từ chỉ chưa đầy 6 tháng sau, cái bú nó phát lại. Và khi mà nó phát lại lần này là hết cứu. Sau một năm cô ta mất. Thì cái điều này đó là có nhiều vị Phật tử nghĩ rằng là do tụng kinh, tu hành, ăn chay cho nên cái phước báo Phật độ, cho nên là không chết, bây giờ không chịu tu nữa cho nên phải chết. Thì Tề Mãn nghe như vậy thôi, thì sau đó khoảng chừng 7 ngày, Tề Mãn tự nhiên đọc được một cái tin tức như thế này. Nói là trong cái chất đậu nành đó quý vị, là nó có một cái chất nó khiến cho tất cả những cái bệnh ung thư trong cái cơ thể nó gom lại và nó không có phát ra. Cho nên người ăn chay đó là không có bị là cái bệnh ung thư mà nó phát ra, mà nó gom lại. Thì Tề Mãn mới hiểu được một cái vấn đề. Cái vấn đề này là không phải mầu nhiệm gì hết, mà là do mình ăn chay. Quý vị biết những con gà, con vịt, con bò, con trâu mà khi mà nó chết, quý vị biết tại sao mình ăn mà dễ sanh bệnh không? Bởi vì tất cả những cái con vật đó khi mà nó chết đó, là nó oán hận và nó thù. Cái tâm oán hận đó đó là nó phát ra trong lòng của nó, và nó khiến cho cơ bắp thịt của nó đó tạo ra một cái độc tố. Cái độc tố này là nó mang rất nhiều mầm bệnh, khiến cho khi chúng ta ăn là chúng ta dễ sanh bệnh đó quý vị. Cho nên những nhà khoa học nói rằng đó là khi mình ăn mặn mình phải bỏ nhiều rau cải vào, trong cái như là cà rốt, là củ cải trắng hay là bắp cải gì đó, bỏ trong đó mình kho, mình chiên, mình xào. Thì những tất cả những cái rau này đó là có tính chất giải độc tố, cho nên khiến mình ăn nó đỡ sanh bệnh. Đó là cái vấn đề, là quý vị thấy cái điều đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề chính đó, là tất cả chúng sanh đều có thể là thân bằng quyến thuộc, đều có thể là người thân của mình. Mà Đức Phật nói một câu mà không nói như chúng ta. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, cho nên bình đẳng với nhau. Đức Phật xem tất cả chúng sanh đều như nhau cả. Cho nên vì vậy đó là Ngài thương tất cả chúng sanh giống như là La Hầu La. Tức là thương La Hầu La là con của Ngài như thế nào, Ngài thương Đức Phật cũng thương chúng sanh cũng như vậy đó quý vị. Đây là một cái tâm bình đẳng giữa Đức Thế Tôn và tất cả chúng sanh. Cho nên á, mà khi nào mà quý vị có được một cái tình thương đó đó quý vị, là quý vị có đời sống rất là an lành. Còn á, nếu mà quý vị chỉ thương gia đình mình không, thương bà con thân thuộc mình không, đây không phải là bi, không phải là từ bi, mà đây gọi là cái ái nhiễm. Cho nên có một ngoại đạo đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ái đó là khổ hay lạc? Đức Thế Tôn nói đó là khổ. Ông ngoại đạo lắc đầu bỏ đi, không tin điều đó. Cái câu chuyện này đến tai vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc nói với bà Mạc Lợi Phu Nhân. Quý vị biết bà Mạc Lợi Phu Nhân là một người rất là thuần tín đạo, cũng là một đại thí chủ hộ pháp cho giáo đoàn tăng già thời bấy giờ. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là: này Ái Khanh, như chẩm đây thương Ái Khanh, thương thần nhi và thương thần dân, như thế là hạnh phúc chứ đâu phải là đau khổ. Thì cái điều này là mới diễn ra một cái câu chuyện kế tiếp, là cuộc đối thoại giữa bà Mạc Lợi Phu Nhân và vua Ba Tư Nặc. Thì một bữa đó thì vua Ba Tư Nặc đó mới hỏi bà Mạc Lợi Phu Nhân, nói này Ái Khanh, trên thế gian này là Ái Khanh thương ai nhiều nhất? Thì bà Mạc Lợi mới nói đương nhiên là thần thiếp thương bệ hạ nhiều nhất rồi. Cái ông vua Ba Tư Nặc nói đương nhiên là chẳng biết nàng phải nói vậy rồi. Nhưng mà bà Mạc Lợi Phu Nhân bà mới nói lại, nếu mà bệ hạ cho thần thiếp trả lời một cái câu mà đúng chân lý á, thì thần sẽ trả lời một cái câu khác. Vua Ba Tư Nặc nói trên thế gian này đâu có câu trả lời nào mà hay mà tuyệt mỹ như câu trả lời đó đâu. Bởi vì thế gian này ai cũng có bản ngã, vuốt mình là mình thấy khoái à. Thì lúc đó thôi vậy bây giờ nàng nói đi. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân mới nói là trên thế gian này thần thiếp chỉ yêu thần thiếp nhất thôi. Ông vua ông ngạc nhiên và ông rất là khó chịu mà bắt đầu nổi nóng rồi. Thì bà mới giải thích, nếu mà bây giờ thần thiếp mà thương người khác là bệ hạ xử sự thần thiếp như thế nào? Vua Ba Tư Nặc nói đương nhiên ta sẽ mang nàng ra xử trảm. Thì lúc đó bà Mạc Lợi Phu Nhân nói như thế đó là thực sự là chàng thương thần thiếp hay là chàng thương chàng đây? Bệ hạ thương thần thiếp hay là bệ hạ thương bệ hạ đây? Nếu bệ hạ thương thần thiếp, bệ hạ đâu có thể nào chặt đầu thần thiếp được đâu, mà bệ hạ chỉ thương cái bản ngã của bạn bệ hạ thôi, chứ không phải là bệ hạ thương thần thiếp thật. Cũng như bệ hạ cho thần thiếp một danh vị, cho thần thiếp một cái tất cả của cải vật chất như thế, và cho thần thiếp những cái tình thương tình yêu như thế, thì thần thiếp mới thương bệ hạ. Ông vua cũng chưa chịu nữa, cho nên ông vua là mới cùng bà Mạc Lợi Phu Nhân là đến thương với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, là ái là khổ hay là lạc, cũng một cái câu hỏi đó. Thì Đức Phật mới nói đó là ái là khổ. Thì ổng mới lập luận của ổng như là ổng lập luận với bà Mạc Lợi Phu Nhân, như đệ tử ở đây là thương là hoàng hậu và thương hoàng tử và thương thần dân, như vậy là mang đến hạnh phúc cho gia đình và cho xã hội, chứ đâu có phải là mang bất hạnh đâu mà gọi là khổ. Đức Phật mới nói như thế này: này vua Ba Tư Nặc, là giả chăng mà trong thành của ngài đó là chết 5-7 người, ngài có buồn không? Nói bạch Đức Thế Tôn, dạ con cũng buồn chút đỉnh mà con không khổ. Nói này vua Ba Tư Nặc, giả chăng mà hoàng tử mất hay là hoàng hậu mất, lúc đó bệ hạ có buồn chăng? Nói bạch Đức Thế Tôn, con rất là buồn và rất là đau khổ. Thấy ấy thế thì ái đó là khổ, chứ đâu phải ái đó là lạc. Thương mà trở thành khổ thì cái tình thương đó thuộc là cái ái nhiễm. Thương mà mang đến hạnh phúc cho người khác thì cái hạnh phúc đó đó mới là cái từ bi của Phật, không hả? Cho nên quý vị phải phân biệt ra một cách nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên đó là bây giờ là quý vị á, là khi mà quý vị hiểu đạo, quý vị học đạo rồi đó, là quý vị đem tình thương của gia đình mình mà trang rải khắp hết cho nhân loại, thì như vậy đó là quý vị được một cái tình thương là rộng lớn, tình thương vô lượng. Đây là từ bi của đạo Phật. Đó là từ có cái tình thương đó rồi quý vị đó là khởi một cái tâm từ. Từ là sao? Là giúp đỡ người ta bỏ đi được cái nghiệp tham sân si và phiền não. Quý vị giúp đỡ người ta, an ủi người ta, trợ duyên người ta, dùng tứ nhiếp pháp để phổ độ chúng sanh, mang Phật pháp đến cho tất cả mọi người. Đây là quý vị vận dụng được tâm từ, thì như vậy là quý vị được đủ hai cái gọi là từ và bi, đúng không ạ? Quý vị mà được như vậy đó là quý vị có được một cái tâm là giống như Đức Thế Tôn vậy. Cho nên đó là cái phần nói về cái từ bi. Thì như vậy đó là ngoài cái tình thương chuyển hóa, tình thương gia đình, quý vị mang cái tình thương đó đó là trang rải cho khắp mọi người, lo hết cho mọi người. Thí dụ như bây giờ quý vị đi ra đường thấy người nào khổ đau, quý vị giúp đỡ. Giúp đỡ mà không cần đòi hỏi người đó phải trả cho mình bất cứ cái gì hết. Giống như quý vị thương con, lo cho con, quý vị có mong rằng sau này con mình cho mình cái gì không? Thưa không, bởi vì tình cha tình mẹ là bao la vô tận. Thì quý vị ra ngoài giúp đỡ một người khác, quý vị đừng bao giờ mong cầu rằng người đó sẽ giúp đỡ cho mình. Vô tình một cái quan điểm, một cái thấy đúng chánh kiến như thế, quý vị bố thí mà đã trở thành ba la mật, bố thí mà không cần nhận bất cứ một cái ân huệ nào hết, thì như vậy cái công đức tăng trưởng nó vô lượng. Công đức tăng trưởng như thế này là tại mạng có coi một cái bài báo mà của Mỹ đăng ở New York gần đây, bài báo mới nhất. Thì có một cái ông đó là Mỹ đen thôi, làm homeless, tức là cái người đi xin thôi. Thì tình cờ đó, là ổng lụm được một cái túi sách, mà trong cái túi sách đó đó là có khoảng 4.600 đô la. Đối với một cái người mà vô gia cư, nghèo khổ, làm cái người đi xin, thì 4.600 đô la đó là một cái gia tài, thưa quý vị. Ông Mỹ đen này đó là ông không có lấy cái số tiền đó bỏ trong túi. Ông mới đi đến một cái cơ quan cảnh sát mà mới trả lại nguyên cái túi đó cho cái người mất. Thì cảnh sát mới theo cái địa chỉ và giấy tờ ở trong cái giỏ sách đó thì mới tìm được cái chủ nhân. Chủ nhân này quý vị là một thương gia, cho nên là ông ta rất mừng nhận lại được cái túi sách, bởi vì trong cái túi đó có rất nhiều giấy tờ của cái một cái company. Ông ta mừng lắm và ông ta rất là cảm động với tấm lòng của một cái người mà trả lại một cái túi đồ. Bản thân ông ta đó là cũng không có giúp đỡ gì hết, mà ông ta chỉ làm chuyện vậy thôi. Ông mới mở một cái website của cái người đó và đăng tải ra và nói đến một cái tấm lòng tốt của một cái người đó, một cái người nghèo khổ mà không có tham. Thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, được các cơ quan từ thiện và những nhà hảo tâm đó đóng góp cho cái ông Mỹ đen đó là 100.000 đô. Thì quý vị thấy đó là những cái chuyện mà làm một cách vô tâm. Cái người Mỹ đen này khi mà trả lại cái số tiền đó cho gia chủ đó, ông ta có khi nào ông ta nghĩ rằng á là mình có 100.000 đô bỏ túi không ạ? À? Không bao giờ mà nghĩ, đúng không ạ? À? Nếu mà nghĩ á thì ông ta không bao giờ á mà trả một cách bình thường như vậy, trả một cách rất an lành rồi quay đi không nói một lời nào cả quý vị, thế mà có 100.000 đô. Thì như vậy quý vị mới thấy đó là cái việc bố thí của mình á bằng một cái tâm từ đó là cái phước đức nó vô lượng. Quý vị bố thí bằng một cái sự mong cầu, bằng một cái tâm ái của mình là cái phước đức nó không có. Cho nên đó là nếu mà quý vị vận dụng bằng cái tâm từ thì quý vị sẽ có được những cái công đức, cái phước đức nó to lớn không cùng. Thí dụ như bây giờ quý vị đó là mở một cái đạo tràng, hay là quý vị có một cái tổ chức cơ quan từ thiện nào đó, mà quý vị bằng một cái tâm từ bi thực sự, bằng một cái tâm mà xuất phát từ trái tim của mình đó quý vị, thì như vậy cái việc làm của quý vị đó là sẽ thành tựu được như nguyện như ý. Là bởi vì mình làm mà vô cầu, mình làm mà không có cái ngã mình bên trong, thì như vậy đó là cái việc làm của mình đó là được ủng hộ của thiên nhân và được ủng hộ tất cả mọi người. Việc làm này đó là mang đến một cái thiện pháp nó phi thường, cho nên cái gì quý vị cũng có thể thành tựu được hết. Mà muốn thành tựu được cái cơ sở vật chất bên ngoài, thành tựu được cái đạo tràng tu học, quý vị phải thành tựu được đạo tâm của mình. Đó là quý vị hoàn thiện được một cái đức từ bi. Được hoàn thiện được cái đức từ bi đó là quý vị có được một cái đời sống thực sự là an lành trong gia đình. Bây giờ nói qua đến một cái thứ hai nữa, đó là một cái hạnh nhẫn nhục, nhẫn nại. Thì cái từ nhẫn nhục đó quý vị, nhẫn là gì? Nhẫn là nhẫn nhịn, nhục là gì? Có nhiều người nói nhục là nhục nhã, cho nên mình nhịn người ta bị nhục nhã dữ lắm cho nên mình không nhịn. Như vậy là không có được. Cái từ nhẫn đó là gọi là cái kiên nhẫn. Cái từ nhẫn á gọi là cái nhẫn nại. Nhưng mà dịch mà nó sát nữa đó, mà đúng cái nghĩa mà nó thâm sâu đó, là cái chữ nhẫn này á là phải quên. Nhẫn gọi là quên. Nhục á, đây không phải là nhục nhã, mà nhục là sát thân.
Cho nên người ta nói đó là mình vui với cái vui nhục dục, đúng không ạ? Nhục dục tức là mình vui bằng cái xác thân của mình, gọi là vui bằng cái nhục dục á. Thì như vậy cái thân này á là mình phải quên đi cái thân này. Cho tóm lại hai cái câu nói là nhẫn nhục á là phải quên đi bản ngã. Nhẫn nhục là một cái pháp tu, là một cái pháp hành quý vị, để quý vị quên đi cái bản ngã của mình. Quý vị biết mình hay giận á là tại sao ạ? Là bởi vì á là mình thấy mình là quý, mình là cao, mình là sang, mình là hơn hết thế gian. Ai đụng đến mình á là mình cũng cảm thấy đó là một cái sự xúc phạm. Cho nên vì mình sợ người ta xúc phạm đến danh dự, danh tiếng của mình, cho nên mình phải phản ứng lại. Nhưng mà nếu mà quý vị phản ứng lại đó, là quý vị có phải mình á là lấy được cái danh tiếng của mình hay chưa? Thí dụ như có một cái người bệnh tâm thần đó, họ tới họ chửi mình, rồi mình á quay lại mình chửi cái người đó, thì ở ngoài ta dòm mình á, người ta nói mình là sao? Mình bị tâm thần đúng không ạ? Bởi vì người kia là tâm thần mà mình chửi với người tâm thần á, thì như vậy là mình cũng tâm thần luôn. Trong kinh Đức Phật nói á là tụi con không thể nào khi mà một con chó điên cắn tụi con mà tụi con quay lại cắn nó một cái. Thế hả? Cái người á mà họ không bình tĩnh lúc mà họ sân si, họ đau khổ là họ làm cái người mất trí rồi, họ như người bị tâm thần, họ như con chó điên. Thế hả? Cho nên á là bây giờ mình quay lại mình phản ứng lại đó thì mình cũng giống như họ. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng á là nếu mà người ta mà chửi mình mà mình đi chửi lại họ là mình ngang giống như họ thôi. Mà cái người trí giả, cái người mà có thể mà vượt hơn tất cả mọi người, đại hùng sư, là cái người đó phải có một cái sức nhẫn nhục kiên cố. Có cái sức nhẫn nhục quý vị mới có thể làm được Phật sự, mới có thể là quý vị đó là sống ở giữa cuộc đời này mà không có cái gì đụng chạm hay xúc phạm quý vị được. Năm 1713 đó quý vị, là ở nơi thị trấn Lạc Sơn, là ở nơi này đó là có ba cái con sông, một là Mân Giang, hai là Thanh Y Giang, ba là Đại Độ Hà. Ba cái con sông này á là nó chảy và nó nhập lại thành một. Thì cái chỗ nhập lại đó thì nó trở thành, khi mà nước nó chảy nó xoáy, nó trở thành những cái dòng xoáy nước. Cho nên nó là tất cả thuyền bè thời bấy giờ nếu mà đi ngang á là bị cái dòng xoáy nước này á là nhận chìm hết. Biết bao nhiêu là người chết ở đó, ở đó giống như một cái ngôi mồ chôn biết bao nhiêu chúng sanh ở nơi đó. Đứng trước tình cảnh đó đó thì có một nhà sư pháp danh là Hải Thông. Nhà sư này thấy cái cảnh thương tâm đó cho nên mới phát một cái đại nguyện á là chẻ núi lấp sông. Thì ở đó đó là có một cái ngọn núi gọi là Lăng Vân. Cái ngọn núi này cũng nhìn ra ở cái chỗ mà ba cái dòng sông đó nhập lại, mà cái dòng xoáy á đứng sừng sững giống như là chứng kiến biết bao nhiêu chúng sanh là bỏ mạng ở đó. Ngài mới phát một cái đại nguyện á là chẻ cái núi đó để mà lấp sông. Hơn hết nữa đó, Ngài muốn á là khi chẻ cái núi đó để tạc thành một cái tượng Phật ở đó, một cái tượng Phật lớn ở đó nhìn xuống dòng sông đó. Ngoài nhờ cái quay thần Tam Bảo, quay lực của Long Thiên Hộ Pháp ra, Ngài còn có ý là những cái mảnh mà vụn ra đó để mà lấp xuống những cái chỗ sâu, chỗ xoáy đó, thì khiến cho cái dòng nước nó được chảy một cách nó bình thường mà nó không có một cái khủng hoảng của cái dòng xoáy. Giống như là ở đây quý vị mà nghe cái chuyện chỗ tam giác quỷ như vậy đó, và thuyền bè đến đó là nó đều bị cái chỗ tam giác quỷ đó nó xoáy, nó hút xuống, và cái chỗ đó cũng như vậy. Thì khi mà cái tâm nguyện của vị sư này đó là phát ra đó là được rất nhiều Phật tử ủng hộ, cúng dường tiền bạc vật liệu và chuẩn bị đó là nhân công bắt đầu lên để mà chẻ núi để mà lấp xong. Thì cái ông quan huyện ở đó đó là ổng thấy nhà sư này quyên góp được tiền nhiều quá cho nên mới nói đến là phải chia cho ổng, không chia cho ổng là ổng không cho làm. Vị sư này mới nói đó là nếu mà cái tiền, nếu mà đây là cái tiền của đàn na thí chủ, của bá tánh, cho nên là tôi không thể nào mà chia cái tiền này cho ngài được. Nếu cái gì mà thuộc về của tôi đó thì ngài xin bất cứ cái gì tôi cũng cho hết. Ông vị quan, ông quan huyện này đó là không được ăn hối lộ cái phần đó, cho nên ổng tức, cho nên ổng mới nói thách: bây giờ vậy chứ ngài có thể cho tôi con mắt được không? Ngay tức khắc ngài tự nhiên ngài lấy tay ngài móc cái con mắt bên trái ra đưa cho quan huyện. Thì lúc đó làm chấn động hết tất cả Phật tử và thần sông ở đó. Cho nên là ông quan huyện rút lui và không dám nói câu nào hết. Biết cái vị thầy này á là thánh tăng chứ không phải là cái người thường. Cái người thường không thể nào mà có một cái đức vô ý phi thường như vậy. Cho nên quý vị thấy không, là làm một cái chuyện tốt rồi cũng phải có cái chướng ngại nó xảy ra. Kể cả bậc thánh trước cũng phải như vậy. Chúng ta là những cái người mà nối gót theo sau, làm bất cứ một cái Phật sự gì là cũng có những cái chướng hết trơn á. Cho nên á, nhiều khi quý vị Phật tử á cứ nói là mấy thầy mấy cô trong chùa mấy thầy giải thoát rồi, mấy thầy đâu có làm gì đâu, bây giờ xuất gia rồi á là đâu có bận biệu, đâu có khổ đau gì nữa, cho nên nó chỉ có tụi con mới khổ, tụi con mới gặp chướng duyên thôi, chứ quý thầy quý cô không gặp chướng duyên, đúng không ạ? Bây giờ chút nữa quý vị rảnh nó là hỏi quý sư ở đây có tu hành có gặp chướng duyên không, đúng không ạ? Bởi vì mình phát một cái tâm bồ đề rộng lớn làm Phật sự thì làm sao mà không có cái chướng duyên nghịch cảnh đến, đúng không ạ? Nhưng mà chướng duyên nghịch cảnh đến thì phải làm sao, mình buông tay hay sao? Không được, mình không được buông tay mà mình phải vươn lên. Mà mình vươn lên á thì vô tình cái chướng duyên, cái nghịch cảnh đó đó là nó trở thành cái thắng duyên cho mình. Cho nên Đức Phật nói đó là mỗi khi mình gặp đau thương, cái đau thương đó tăng lên cho mình thêm sức mạnh. Có sức mạnh đó mình mới thành tựu được đạo nghiệp của mình. Đó là những cái bài học sống, những cái bài học mà để cho mình rèn luyện thêm một cái chí kiên cường và cái tâm hạnh Bồ Tát quý vị. Thì đại sư Hải Thông này đó là từ đó đó là đem hết tâm lực của mình để mà chẻ núi lấp sông, rồi tác tạc thành một cái tượng Phật ở đó. Thì đến khi mà cái Phật sự chưa viên thành nữa đó thì ngài đã thị tịch rồi. Thì bởi vì cái tâm nguyện của ngài á là quá lớn đi, cho nên đó là được chư tôn đức tăng ni thời bây giờ đó là nối gót theo ngài. Đến đời thứ hai và đời thứ ba tạc mới xong tượng Phật đó. Nghĩa là cái tượng Phật đó tạc đến 90 năm. Thì những tất cả những cái mảnh vỡ đó là mảnh vỡ mới đẩy xuống cái sông đó. Đẩy xuống cái sông đó là nó lấp hết được những cái chỗ xoáy. Cho nên vì vậy đó là từ đó về sau đó là cái dòng nước rất là an lành. Tất cả du thuyền, tất cả những thương nhân, tất cả những người đi trên sông, những người đánh cá đều không bị chết ở cái chỗ đó nữa. Mà mỗi lần mà ai đi ngang chỗ đó cũng hướng về Đức Phật để mà lễ bái, như là cảm ơn là Tam Bảo đã gia hộ khiến cho nơi đây bình an. Và những người mà hiểu sử, người ta lại xá Phật để tưởng nhớ đến một cái công đức của đại sư Hải Thông đã tác thành một cái Phật sự phi thường như vậy. Tượng Phật này trở thành một kỳ quan nhất thế giới luôn quý vị. Cao 71 mét mà tượng Phật ngồi. Cái gương mặt á là đường kính 10 mét. Con mắt không á đã là 3 mét 3 rồi. Hai cái bàn chân của ngài á là 50 người đứng á mà vẫn chưa lắp được hai bàn chân của vị Phật này nữa. Cho nên nó là trở thành một cái kỳ quan gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Cho nên có câu là mới nói á là nhất sơn nhất đại Phật, rồi nhất Phật nhất tòa sơn, tức là một núi là một vị Phật, một vị Phật là một ngồi trên một cái núi. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy đó là từ ở nơi cái đời sống gia đình cũng như đời sống xã hội và kể cả trong cái đạo pháp, quý vị luôn luôn là phải trang bị cho mình một cái đức, một cái công hạnh nhẫn nhục. Giống như bây giờ quý vị có con đi, ở đây á, là người Phật tử nào cũng nói á, là con cái rất là khó dạy ở đây. Thì như vậy đó là quý vị đó là khi mà những người con mà có những cái hư dở, những cái lầm lỗi hay những có một cái điều gì đó mà đã làm ra thì cha mẹ phải làm sao? Thứ nhất á, là bậc cha mẹ là phải có cái từ bi thương con, rồi ngoài ra còn phải có cái sức nhẫn nại nữa thì mới có thể là nuôi con đến trưởng thành được. Cho nên nuôi con là một cái nghệ thuật chứ không phải ai nuôi con cũng được quý vị. Giống như á, là quý vị trồng cây như vậy, quý vị săn sóc bón cây cũng phải là một cái nghệ thuật quý vị. Nhưng mà khi mà cái cây mà nó ra trái ra hoa là tùy nơi cái cây chứ không phải là tùy nơi quý vị. Nuôi con cũng như vậy nữa, quý vị hết lòng thương con, lo lắng cho con, dạy dỗ con cái, nhưng mà thành đứa con nên người hay không cũng tùy nơi nó, tùy nơi nghiệp của nó, mình không đau khổ. Thì như vậy ngoài sức nhẫn nại mình còn có trí tuệ nữa. Cho nên tệ bản á, thường á, là ở viện á, quý Phật tử á, mỗi lần mà có đau khổ gì gọi điện thoại thầy ơi cứu con, hoặc là quý vị Phật tử là hay lên chùa ngồi lại để mà nói chuyện, mà 10 cái câu chuyện đa phần á, là khổ vì con vì cháu không à. Khổ như vậy đó quý vị, là bởi vì thiếu cái sức nhẫn nại và đức từ bi, và thiếu một chút trí tuệ. Cho nên á, là cái đời sống gia đình mình á, luôn luôn là bấp bênh. Cho nên á, là mình phải có cái sự tha thứ, nhẫn nại và tha thứ cho người khác. Bởi vì á, là thật ra trên thế gian này á, quý vị, ai cũng có những cái hư dở hết, và ai cũng có những cái lầm lỗi hết. Mình phải được có cái tâm này từ bi, nhẫn nhục và có cái lòng tha thứ cho người, thì tự nhiên á, là mình mới có thể là mình có đời sống được an lành. Công tâm mà nói đó quý vị, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có những cái lầm lỗi, nhưng mà có người đã sửa được rồi, có người chưa sửa được. Thì những người đã sửa được rồi họ mới nghĩ rằng á, là ngày xưa mình có lầm lỗi nhưng mà mình đã sửa rồi, người ta bây giờ lầm lỗi người ta cũng sẽ sửa như mình. Mình có thấy một cái lỗi của người khác mà mình á, là la lớn cho nó to lên không ạ? Cho nhiều khi mình thấy cái lỗi người ta chút xíu à, mình la lên mình nói cho 2-3 người á, rồi 5-6 người tự nhiên á, là cái lỗi của người ta bự lên nên người ta không dám nhìn mặt ai hết trơn á. Thì như vậy là cũng không được. Cho nên cái chuyện xưa có chuyện kể như thế này, là có một cái người đó bị tử tội treo cổ. Thì cái luật của nhà vua thì bây giờ người nào ăn cắp á, là bị treo cổ. Thì cái khi mà bị treo cổ đó, thì cái luật của trong triều đình á, là cho một ân huệ cho một cái người mà tử tội đó. Thì cái người tử tội này mới nói đến đức, mới thưa với đức vua, nói tâu bệ hạ, thần có một cái nghề gọi là tổ truyền đó, là chỉ cần một hạt giống thôi, tức là một hạt táo mà chỉ trong vòng một đêm á, là nếu mà thần trồng á, là trong vòng một đêm cái hạt này nó nảy mầm, nó lớn lên, nó ra hoa, nó kết trái cho ngày mai luôn. Thần sợ cái nghệ thuật trồng táo của hạ thần nó bị thất truyền, cho nên muốn truyền lại cho hậu thế trước khi mà thần bị treo cổ. Thì ông vua nghe như vậy thì ông tin, ông nói thì không có ai mà dám mà nói gạt với nhà vua hết. Thì hôm đó thì cả triều thần như vậy đó, là để xem coi là cái người tử tội này biểu diễn trồng cây táo như thế nào. Thì ông vua mới cho sắp xếp đào lỗ phân bón đủ thứ sẵn đó, và một cái hạt táo để sẵn để cho cái người tử tội này trồng cái hạt táo vô quý vị. Thì lúc đó đó là vị tử tội này mới nói là tâu bệ hạ, cái nghệ thuật trồng táo này á, là nó đòi hỏi một cái nguyên lý nữa, tức là cái người trồng táo đó là phải từ nhỏ đến lớn chưa lần nào phạm một cái tội ăn cắp, thì cái người đó mới có thể trồng được cái hạt táo này, và hạt táo này nó mới sẽ trống lên. Nhưng mà thần lỡ bị mang cái tội á, là ăn cắp thực phẩm, cho nên á, là thần không thể nào trồng được, cho nên bây giờ bệ hạ sắp xếp người khác trồng giùm thần đi. Thì lúc đó đó là ông vua mới nhìn qua tể tướng, nói thôi đi tể tướng xuống trồng đi. Ông tể tướng này vừa đi xuống cái tự nhiên ông nghĩ lại, ông nói hồi nhỏ có lần ông cũng đi ăn cắp trái cây của người ta. Ông mới giật lại, ông mới thưa đức vua, nói chuyện này thần nói ra cũng mắc cỡ lắm, hồi nhỏ thần cũng đi ăn cắp trái cây, nhưng mà chuyện đó thần bỏ rồi, giờ thần có ăn cắp nữa, nhưng mà cũng là cái tội nên thần không có dám chồng. Thì lúc đó đó thì ông vua mới dòm xuống bá quan văn võ, không người nào mà giơ tay xưng phong hết, chứng tỏ là bá quan văn võ người nào cũng ngày xưa cũng đã từng làm ăn trộm. Rồi ông vua ông mới nghĩ là trong cái triều đình này á, là chỉ có một quan thủ khố, ông quan này gọi là thanh liêm bậc nhất, cho nên mới nói thôi giờ quan thủ khố giữ kho đó, bây giờ là xuống trồng đi. ông quan này ông cũng vừa định bước ra, ông trồng cái hạt táo đó, ông mới khựng lại quý vị. Cái ông nhớ lại chuyện liền à. Tự vì cái chuyện xấu á, nó cứ nằm ở trong lòng của mình, những cái hạt nhân mình đã tạo nó không bao giờ mất. Mỗi khi mà cái ai nhắc lại giống như là cái vết thương liền nhớ lại quý vị, một cái ấn tượng sâu lắm. Ông vừa bước ra cái ông khựng lại, cái ông nhớ lại chuyện liền. Nó là trong khoảng thời gian mà làm thủ khố đó, là thần có từng làm một cái chuyện đó là gian lận tiền bạc. Nhưng mà cái chuyện đó thần cũng bỏ từ lâu rồi, bây giờ thần không có dám nữa. Nhưng mà để mà trồng hạt táo này thần cũng không có đủ tư cách. Thì ông vua nghe như vậy là quần thần hết rồi, tể tướng cũng không, mà quần thần cũng làm không được, ông quan thanh liêm nhất cũng không trồng được, chỉ còn có ta thôi. Ông mới vén lông bào, ông đứng dậy, ông đi xuống. Ông đi được ba bước, ông khựng lại quý vị. Quý vị khựng lại là quý vị biết là chắc là cái tiểu sử ông đã làm chuyện gì xấu rồi. Ông mới nghĩ lại, ông mới nhớ đó, là có khi mà ông còn làm thái tử, có một lần ông chôm bảo vật của nhà vua, đúng không ạ? Ông nghĩ như vậy rồi cái ông mới đứng lên. Nhưng mà chẳng lẽ ông mới nói là ngày xưa chậm cũng làm cái chuyện xấu như vậy, nó là hôm nay chậm không có được khỏe cho nên chậm cũng không trồng được. Trong lòng của nhà vua hiểu được cái chuyện đó. Nhưng mà cái người tử tội này cũng biết luôn được cái tâm ý của nhà vua. Người tử tội mới nói tâu bệ hạ, là bệ hạ và tất cả các quan ở đây đều sanh ra trong dòng tộc, đều là những người trí thức trí giả đương thời, mà tất cả mọi người đều phạm một cái tội là ăn cắp, đã tạo cái lầm lỗi trong quá khứ là ăn cắp. Thì chư thần đây sanh ra là trong một cái nhà ti tiện, không đủ ăn đói khát, cho nên thần mới vì đói quá thần mới trộm một ít thức ăn cho đỡ qua lòng. Thế mà bây giờ bệ hạ mang thần đi treo cổ. Nghe như vậy ông vua ông mới tái mặt đi, ông mới nghĩ là cũng đúng ha, thôi vậy thôi mình tha. Cho nên đó là cái người tử tội này được tha. Đó là một cái nghệ thuật trồng táo quý vị. Thì mình gẫm lại đó, là ở trong cái giáo pháp, trong cái đời sống tương quan qua lại của con người chúng ta cũng như vậy. Nhiều khi đó là mình cứ rầy người khác, mình la người khác để cho người ta biết mình là không có tội, để cho người ta biết mình là thánh thiện, là cao hơn người kia. Các bạn, ví dụ như bây giờ quý vị thấy là mình có một cái bệnh đó, là quý vị dễ nhớ lắm. Tức là chuyện lỗi của người khác là mình dễ nói lắm, đúng không ạ? Nhưng mà lỗi của mình thì mình ít khi mình nói. Bởi vì khi mà nói chuyện của người khác thì mình phiêu ra được chuyện như thế này nè. Mình phiêu ra được là mình hay hơn họ, mình tốt hơn họ, và mình khoe cho cái người kia biết là tôi là cái người tốt á. Ví dụ như cái người này nói với người kia mà nói xấu với cái người thứ ba đó, là hai người nói chuyện với nhau là suốt ngày không hết nữa. Cho nên quý vị thấy là điện thoại nhiều khi mình nói chuyện suốt ngày, nhiều khi không có Phật sự gì hết mà nhiều khi nói chuyện suốt đêm luôn. Cho nên có một Phật tử là nói chuyện bữa đó cái nói lên thầy ơi là con bị đau màng nhĩ, phải đi khâu lại ba bốn cái khâu chỉ đó. Hỏi làm sao như vậy? Nói là không biết làm sao á, chắc là con nói chuyện điện thoại nhiều quá. Đó là như vậy là quý vị biết là nói chuyện gì. Ví dụ như mình nói chuyện Phật sự á thì cũng chẳng bao nhiêu hết, nhưng mà nói chuyện thị phi của ta là mình nói chuyện nhiều lắm, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là quý vị mới thấy được á, là người xưa là hay kể lại cho con cháu nghe, là truyền miệng cái câu chuyện như vậy nè. Nói là người xưa là khi mới cái người đầu tiên là họ, người mà tác thành ra một cái thân này đó, là họ làm ra hai cái túi, tức là một cái túi sau lưng và một cái túi trước ngực á, đúng không? Tức là cái chuyện của mình là để sau lưng, còn chuyện của người ta là để trước ngực. Cho nên vì vậy đó là chuyện của người ta mình thấy rõ lắm, còn chuyện của mình đó mình không chịu thấy đâu. Một nhà sư của một thiền sư Nhật Bản mới nói đó, là tất cả tụi con phải để cái gương trong lòng của mình. Thì như vậy đó, để cái gương trong lòng của mình là sao? Để mình tất cả những lỗi lầm gì mà mình đã làm mình đều thấy hết. Mà thưa quý vị á, mà từ khi mà mình biết là lỗi của mình, tội của mình, thì đương nhiên là quý vị là không có vu khống cho người nào hết. Ví dụ như á, là hai người mà cãi với nhau mà người nào cũng thấy lỗi của mình, thì thưa quý vị á, là có cãi nhau hay là không? Thưa không cãi với nhau được. Thì bạn có nghe một cái câu chuyện, có quý vị Phật tử kể lại cái câu chuyện, rồi những vị đó là có điện thoại nói chuyện với Tề Mãn. Thì Tề Mãn hai vợ chồng đó là không nói chuyện với nhau. rồi sẽ đi đến ly dị trong một cái những ngày sắp tới. Cho nên là hai người nói, người này nói chuyện xong rồi đến người kia nói chuyện với Tề Bản. Tề Bản nghe được cái chuyện đó, thì khi mà Tề Bản nghe như vậy đó là Tề Bản không đổ lỗi cho người kia. Tức là khi mà cái người vợ thì cứ nói lỗi của người chồng thôi, còn cái người chồng thì cứ nói lỗi của người vợ. Cho nên Tề Bản thì ngược lại là chỉ ra cái điểm là cái lỗi ở mình, và cái người chồng cũng chỉ ra cái lỗi của người chồng. Hai người nghe như vậy, cái chiều về chiều đó là chuẩn bị ký giấy tờ rồi quý vị, hai người mới ngồi lại với nhau. Không người nào cầm được cái bút mà để mà ký giấy tờ như vậy được quý vị. Cái tự nhiên hai người đã đồng phát lên đó là em xin lỗi anh xin lỗi em. Cái hai người cái ôm nhau rồi khóc đã, là cái rồi kể nhau nghe rồi cái hết ly dị luôn. Thì như vậy là quý vị mới thấy được là bởi vì nếu tất cả chúng ta sống trên thế gian này ai tự cũng biết lỗi của mình thì sẽ không bao giờ mà mình nghĩ đến là mình sân hận với người khác, mình làm cho người khác đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta hai cái đức tính mà rất là quan trọng ở người con Phật. Thứ nhất là quý vị phải có cái đức từ bi, phải thương tưởng tất cả chúng sanh và bảo hộ cho tất cả chúng sanh bằng tâm của mình, bằng cái trí của mình, để dìu dắt tất cả chúng sanh cùng đi với mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Ngoài ra quý vị muốn hành được điều đó, quý vị muốn thực hiện được một cái từ bi trọn vẹn, thì quý vị phải có cái đức nhẫn nhục. Cái đức nhẫn nhục này đó là khiến cho mình là tiêu tan, giải trừ cái bản ngã của mình để hoàn thiện một cái việc lớn. Cho nên tất cả mọi cái hoàn cảnh, nghịch cảnh gì xảy ra, quý vị biết rằng bởi vì cái ngã của mình nó còn nhiều, cái nghiệp của mình còn sâu, cho nên là cái duyên này là cái duyên tốt để mài dũa cái bản ngã của mình, để rèn luyện cho chính mình. Cho nên quý vị cố gắng vượt lên để quý vị hoàn thiện được những cái tâm nguyện của Phật Tổ, hoàn thiện được cái chí nguyện và tâm Bồ Đề của mình. Cho nên là quý vị phải cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành hoàn thiện để mình trở thành một người đệ tử của Phật, mình trở thành một con người đúng nghĩa và mang một cái trách nhiệm trọng đại là thay Phật để tuyên dương chánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Cung thỉnh quý sư cung đạo được tự nguyện.